Bằng Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng Giêng năm 2010.
Tại Việt Nam, 4 nhà đấu tranh cho dân chủ bị tuyên án từ 5 đến 16 năm tù.
Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu nếu phát hiện Bắc Triều Tiên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.
Các bộ trưởng phụ trách kinh tế của Indonesia lo ngại nạn thất nghiệp gia tăng với Hiệp định Tự do Mậu Dịch ASEAN-Trung Quốc.
Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện tiến hành cải cách dân chủ.
Cảnh sát Malaysia bắt giữ 8 nghi can trong vụ tấn công một nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào tuần trước.
Tại Haiti, lực lượng Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc đi đầu trong việc phân phát viện trợ cho các nạn nhân.
Tổng thống Argentina hủy bỏ công du Trung Quốc vì khủng hoảng chính trị trong nước.
Nga cử đại sứ sang Ukraine ngay sau khi Tổng thống mãn nhiệm ông Yushchenko thất cử.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lĩnh vực đối ngoại được đánh giá là thành công nổi bật của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong năm cầm quyền đầu tiên.
Thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện bổ sung tại tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ gây khó khăn cho các kế hoạch cải cách của Tổng thống Obama. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, 4 nhà đấu tranh cho dân chủ bị tuyên án từ 5 đến 16 năm tù giam. Theo AFP, hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Sau một ngày xét xử, tòa đã tuyên án tù giam từ 5 đến 16 năm đối với các bị cáo, kèm theo hình thức quản thúc từ 3 đến 5 năm sau khi mãn án. Trong phiên xét xử, người thân của các bị cáo, phóng viên ngoại quốc và các nhà ngoại giao không được phép tham dự phiên tòa. Họ theo dõi phiên tòa qua màn hình ở một phòng riêng. Báo chí trong nước cho biết thẩm phán chủ tọa phiên xử là ông Nguyễn Đức Sáu, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía bị cáo, ngoài luật sư Lê Công Định tự bào chữa, những người khác có luật sư bảo vệ. Luật sư Lê Công Định, năm nay 41 tuổi, ông nổi tiếng qua những vụ bào chữa cho các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, 26 tuổi, đã từng được đào tạo tại Pháp. Hai người này cùng ông Trần Huỳnh Duy Thức bị đưa ra xét xử với tội danh có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo bản cáo trạng được đăng tải trên báo chí trong nước, ba người nói trên đã tham gia Đảng Dân Chủ Việt Nam. Trước đây, Đảng Dân Chủ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra và đã bị giải thể trong những năm 80 của thế kỷ trước. Tổ chức này đã hoạt động trở lại vào năm 2006 nhưng không được chính quyền hiện nay thừa nhận và coi đó là bất hợp pháp. Trong thời gian qua, các cơ quan tuyên truyền tại Việt Nam tố cáo Đảng Dân Chủ Việt Nam là một tổ chức phản động, có mục đích lật đổ chính quyền. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Việt Nam thì khẳng định là họ tôn trọng luật pháp, muốn đối thoại với Đảng Cộng sản và đòi hỏi phải có vị trí của mình trên chính trường Việt Nam. Vẫn theo bản cáo trạng, các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức còn phát tán những thông tin, đặc biệt qua Internet, nói xấu chính quyền. Ông Nguyễn Tiến Trung bị cáo buộc là cùng với một số sinh viên tại Pháp thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Luật sư Lê Công Định bị cáo buộc đã soạn thảo hiến pháp mới. Người thứ tư trong vụ án này là ông Lê Thăng Long ra tòa với tội danh đồng lõa. Tất cả 4 người nói trên đã bị bắt hồi tháng 5 và tháng 7 năm ngoái với tội danh ban đầu là tuyên truyền chống đối chế độ. Kết thúc phiên xử hôm nay, tòa đã tuyên án 16 năm tù giam đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức và 5 năm quản thúc sau khi mãn án. Ông Nguyễn Tiến Trung bị kết án 7 năm tù, các ông Lê Công Định và Lê Thăng Long bị 5 năm tù. Cả 3 người này còn bị quản thúc thêm 3 năm sau khi mãn án. Theo nhận định của AFP, việc chính quyền Việt Nam bắt giữ các nhà đấu tranh cho dân chủ cùng với việc kết án cựu chiến binh Trần Anh Kim 5 năm rưỡi tù giam đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại phương Tây. Thứ sáu tuần trước, một nhà ngoại giao phương Tây cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong thời gian qua đã xấu đi. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong con mắt của chính quyền Việt Nam, những người này đã phạm tội, dám đòi hỏi quyền tự do. Tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam Kenneth Fairfax, người theo dõi vụ án, nói với AFP rằng đây là vụ xử có liên quan đến quyền tự do ngôn luận và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ.
Trong lĩnh vực kinh tế, một công ty tài chính ngoại quốc hoạt động ở Việt Nam cho rằng tỷ lệ tăng trưởng năm 2000 người của Việt Nam có thể đạt 7,5%. Theo hãng tin Bloomberg, trong một bản thông chi gửi cho giới đầu tư, ông Kevin Snowball, giám đốc điều hành công ty quản lý tài chính PXP Asset Management, chuyên trách công việc đầu tư tại Việt Nam đã cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Đối với công ty này, chỉ cần mức cầu hàng hóa Việt Nam trên thế giới tăng một cách vừa phải thì tỷ lệ đó có thể đạt được. Về tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay, chính phủ Việt Nam chỉ đặt ra chỉ tiêu 6,5%, một con số đã từng bị đánh giá là khá cao. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây chỉ dự báo một mức tăng trưởng khoảng 6% mà thôi. Dẫu sao thì 6% cũng là một bước tiến so với mức 5,3% cho năm 2009 vừa kết thúc.
Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu nếu phát hiện Bắc Triều Tiên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay, phát biểu tại một diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Ji-yong đã nói, xin trích, chúng tôi có thể tấn công ngay lập tức nếu chúng tôi phát hiện một ý đồ rõ ràng muốn tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí nguyên tử. Hết lời dẫn. Ông giải thích là nếu để Bắc Triều Tiên tấn công bằng vũ khí nguyên tử trước thì sẽ quá muộn và gây ra hậu quả lớn. Vào năm 2008, khi còn giữ chức tư lệnh tham mưu liên quân, ông Kim cũng đã từng đưa ra tuyên bố với nội dung này. Vào thời điểm đó, do quan hệ liên Triều xấu đi, chính quyền Bình Nhưỡng đã có phản ứng gay gắt và ra lệnh trục xuất các nhân viên Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp Cây Sông. Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế đang cố gắng thuyết phục Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa. Đầu tuần này, Ngoại trưởng của Bắc Triều Tiên nhắc lại lập trường của Bình Nhưỡng là không quay trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ không từ bỏ các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, Bắc Triều Tiên lại kêu gọi mở thương lượng với Mỹ về một hiệp định hòa bình nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên kể từ cuộc chiến 1950-1953 đến nay. Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ các điều kiện này và nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên phải đi bước trước, tức là quay trở lại bàn đàm phán và chứng tỏ thực sự là muốn chấm dứt chương trình hạt nhân. Đầu tháng 2 tới đây, trợ lý ngoại trưởng Mỹ ông Kirk Campbell sẽ công du Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về hồ sơ an ninh khu vực, bao gồm cả việc khởi động trở lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Vẫn liên quan đến quan hệ liên Triều, ngày hôm nay, cuộc thảo luận giữa Nam và Bắc Triều Tiên về hồ sơ khu công nghiệp Cây Sông bước sang ngày thứ hai. Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai bên tiến hành thảo luận nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy khu công nghiệp Cây Sông hoạt động trở lại. Các cuộc thảo luận đã được kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Khu công nghiệp Cây Sông nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, biểu tượng cho tiến trình hòa giải song phương, đã gần như ngừng hoạt động do quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên xấu đi. Theo giới phân tích, Bắc Triều Tiên hiện đang gặp rất nhiều khó khăn kinh tế do các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Do vậy, Bình Nhưỡng dường như sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế với Seoul. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa đe dọa ngừng đối thoại, thậm chí tấn công Hàn Quốc nếu chính quyền Seoul không xin lỗi vì đã có kế hoạch đối phó với tình huống chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. Trong khi đó, Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, một tổ chức tư vấn trong tuần qua, vừa đưa ra dự báo là có rất nhiều khả năng lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un sẽ qua đời vào năm 2012. Và hậu quả của sự kiện này giống như một cuộc đảo chính với nhiều vụ nổi loạn hoặc tàn sát tại Bắc Triều Tiên. Theo Tổ chức Tư vấn Hàn Quốc thì bất kể việc gì xảy ra tại Bắc Triều Tiên, chính quyền Seoul không nên can thiệp và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Bắc Triều Tiên.
Trở lại vùng Đông Nam Á, các bộ trưởng phụ trách hồ sơ kinh tế Indonesia lo ngại công ăn việc làm trong nước bị Hiệp định Tự do Mậu Dịch Trung Quốc-ASEAN phá hủy. Phát biểu trước Quốc hội Indonesia vào hôm nay, Bộ trưởng Công nghiệp MS Hidayat xác định là tác hại nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra đối với các ngành sản xuất thép, hàng may mặc, ngành chế tạo hóa chất vô cơ, cũng như là ngành đồ gỗ và sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Ông kêu gọi thương thuyết lại hiệp định để bảo vệ các khu vực sản xuất nói trên, chống lại sự cạnh tranh của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia đã không cho biết số lượng người bị mất việc sẽ lên đến bao nhiêu. Ông giải thích với báo chí là được lệnh không tiết lộ các số liệu này. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Pangestu cũng cho biết là Jakarta đang kín đáo tìm cách đàm phán lại một số điều khoản chủ yếu của hiệp định. Indonesia đã thảo luận không chính thức với các đối tác khác trong ASEAN về mối lo ngại của nước này.
Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện tiến hành cải cách dân chủ. Theo Reuters, trợ lý ngoại trưởng Mỹ ông Kirk Campbell ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch sớm gặp các quan chức Miến Điện để tìm kiếm những bằng chứng cho thấy là giới lãnh đạo nước này đã sẵn sàng thực hiện các cải cách chính trị hay chưa. Vì đây là điều kiện để Hoa Kỳ mở đối thoại với Miến Điện. Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, người đã từng dẫn đầu phái đoàn của Hoa Kỳ tới Miến Điện hồi tháng 11 năm ngoái, thì hiện nay Mỹ không nhìn thấy rõ những kết quả cụ thể trong tiến trình mở cửa tại Miến Điện. Năm ngoái, Washington nói là có thể tiến hành đối thoại sâu rộng với giới tướng lãnh cầm quyền tại Miến Điện để thúc đẩy cải cách dân chủ, nhưng trước mắt Mỹ chưa từ bỏ các biện pháp cấm vận đối với nước này. Ông Campbell ghi nhận là có một số bước tiến tại Miến Điện, như việc lãnh đạo phe đối lập bà Aung San Suu Kyi đã có những cuộc gặp với đại diện chính quyền. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết như cách thức ứng xử của chính quyền đối với các nhóm sắc tộc thiểu số tại Miến Điện. Đại diện ngoại giao Mỹ nói thẳng là sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ có giới hạn và Washington cần có những bước tiến cụ thể, rõ ràng trong hồ sơ cải cách dân chủ tại Miến Điện. Bộ Ngoại giao của Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc tổ chức tổng tuyển cử mà giới tướng lãnh ở Miến Điện hứa sẽ tổ chức trong năm 2010. Thế nhưng cho đến nay, chính quyền Miến Điện vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể cuộc bỏ phiếu này.
Cảnh sát Malaysia câu lưu 8 nghi can trong vụ tấn công một nhà thờ Tin Lành. Theo nguồn tin cảnh sát Malaysia được hãng Reuters hôm nay trích dẫn, thì những người này bị tình nghi là đã tham gia vào vụ phóng hỏa nhà thờ của hệ phái Tin Lành Pentecost tại Kuala Lumpur vào tuần trước. Theo trưởng ban điều tra thuộc cơ quan cảnh sát hình sự liên bang, thì trong tổng số 8 người bị bắt, có một thanh niên 21 tuổi bị câu lưu khi đến bệnh viện chữa vết bỏng. Xin nhắc lại là trong thời gian qua, có tổng cộng 14 cơ sở tôn giáo bị tấn công phá hoại tại Malaysia. Đa số là nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhưng cũng có một trường học, một đền thờ của người Sikh theo Ấn Độ giáo và một ngôi đền Hồi giáo. Chỉ riêng có nhà thờ của hệ phái Pentecost tại Kuala Lumpur là bị phá hủy hoàn toàn.
Tại Haiti, lực lượng mũ xanh của Liên Hiệp Quốc đi đầu trong việc phân phát viện trợ cho các nạn nhân. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận việc đưa thêm 3.500 lính mũ xanh sang Haiti nhằm tăng cường cho lực lượng duy trì ổn định Haiti, MINUSTAH hiện đang hoạt động tại đây. Nhiệm vụ chính của lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc là bảo đảm an ninh, ngăn chặn những hành vi cướp bóc hồi của, thúc đẩy việc phân phối viện trợ cho các nạn nhân. Bởi vì từ một tuần qua kể từ sau trận động đất, vẫn có rất nhiều người chưa hề nhận được hàng cứu trợ quốc tế. Tình hình trở nên căng thẳng. Từ Paul Pines, thông tin viên của đài RFI Philippe Bolopion gửi về bài tường trình sau đây.
Dans la petite école de Cité Soleil, la nourriture arrive enfin, mais pas en quantité suffisante.
Trong một ngôi trường nhỏ ở khu phố Mặt Trời, viện trợ lương thực cuối cùng cũng đã tới, tuy số lượng không nhiều. Lính mũ xanh Brazil, vũ trang đến tận răng, đang cố gắng kiểm soát một đám đông rộng lớn dưới trời nắng gay gắt. Tuy có đông người như vậy, nhưng vẫn không xảy ra những vụ chen lấn ẩu đả. Từng người một, những người dân ở khu phố Mặt Trời bước qua cửa để vào sân trường học. Nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, quang đãng, cảnh hiếm thấy tại Haiti sau trận động đất kinh hoàng. Ở chiếc xe tải thứ nhất, mỗi người dân được phát một chai nước. Qua chiếc xe tải thứ hai, họ được phát một gói bánh bích quy. Hàng hóa được phân phát rất nhanh và cả hai xe tải đã trống rỗng. Cần phải giải thích cho hàng trăm người đang chờ đợi rằng họ phải đi tìm viện trợ ở chỗ khác. Rất may là có lực lượng mũ xanh tại đây để bảo đảm an ninh. Có mặt tại Haiti từ nhiều năm qua, lực lượng mũ xanh Liên Hiệp Quốc đã góp phần làm giảm đáng kể các hoạt động của những băng đảng trộm cướp. Họ biết những người dân ở xung quanh nơi đóng quân và biết cách giải thích. Thế nhưng lực lượng mũ xanh đều hiểu rằng nếu viện trợ không kịp đến nữa thì tình hình có nguy cơ xấu đi.
Philippe Lepion, Port-au-Prince, RFI.
Cũng tại vùng châu Mỹ Latin, Tổng thống Argentina bị buộc phải hủy bỏ chuyến công du Trung Quốc vì khủng hoảng chính trị trong nước. Bà Cristina Fernandez de Kirchner đã phải tạm tạm hoãn chuyến đi dự trù vào tuần tới. Sau khi bị buộc phải từ bỏ ý định cách chức thống đốc Ngân hàng Trung ương, Tổng thống Argentina bắt đầu tố cáo vị phó tổng thống của mình đã vượt quá quyền hạn. Từ Buenos Aires, thông tín viên Jean-Louis Boucher tường thuật vụ việc.
Je ne peux laisser aux commandes un vice-président qui ne remplit pas ses fonctions constitutionnelles. C'est dans ces termes que
tôi không thể tạm giao quyền lãnh đạo đất nước cho một vị phó tổng thống không thực hiện đúng chức năng quy định trong hiến pháp. Tổng thống Argentina bà Cristina Fernández de Kirchner đã viện dẫn lý do trên đây để giải thích vì sao bà đã phải tạm hoãn chuyến công du Trung Quốc. Vào tuần qua, vị phó tổng thống nói trên, ông Julio Cobos đã bị bà Cristina tố cáo là âm mưu phản lại bà. Từ 18 tháng nay, ông Julio Cobos, người đứng chung liên danh tranh cử tổng thống với bà Cristina vào năm 2007, đã càng lúc càng tỏ thái độ không tán đồng những quyết định của chính phủ. Nhờ đó, ông rất được lòng dân vì phần lớn dư luận Argentina không mấy ưa thích gì bà Cristina. Hiện nay, ông Julio Cobos được xem như là ứng cử viên lợi hại nhất của phe đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2011. Trừ khi dư luận đổi chiều, chắc chắn là ông Cobos sẽ không lùi bước trước sức ép của tổng thống Cristina muốn ông từ chức. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào vị phó tổng thống cũng là một cách để cho tổng thống Argentina che giấu thất bại của bà trong hồ sơ ngân hàng trung ương, với việc ngành tư pháp gần đây đã bác bỏ quyết định cách chức thống đốc ngân hàng. Tổng thống Cristina công nhận là bà phải đợi đến khóa họp của Quốc hội vào tháng 3 sắp tới để có thể tháo khoán các khoản dự trữ mà chính phủ cần đến để trả nợ. Bà cũng thông báo là sẽ yêu cầu một ủy ban Quốc hội họp lại để quyết định về số phận của thống đốc ngân hàng. Đây chính là đòi hỏi của phe đối lập.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Nga cử đại sứ sang Ukraine ngay sau khi Tổng thống mãn nhiệm Yushchenko thất cử. Hôm qua, tức là hai ngày sau vòng 1 của bầu cử Tổng thống tại Ukraine và Tổng thống mãn nhiệm thân phương Tây ông Viktor Yushchenko bị loại, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thông báo là Moscow cử đại sứ của mình sang Kiev. Ông Mikhail Zurabov đã được chỉ định làm đại sứ Nga tại Ukraine cách đây 5 tháng, nhưng Moscow không cử ông sang ngay Kiev. Tổng thống Medvedev tuyên bố là ông hy vọng thấy một chính quyền mới có hiệu quả tại Ukraine, sẵn sàng phát triển quan hệ xây dựng và hữu nghị trên mọi lĩnh vực với Nga. Tại vòng 1 của bầu cử tổng thống ở Ukraine hôm Chủ nhật vừa qua, ứng cử viên thân Nga ông Yanukovych đã về đầu với 35,6% số phiếu. Bà Thủ tướng Timoshenko thu được 25% số phiếu. Trong khi đó, Tổng thống mãn nhiệm ông Yushchenko đứng hàng thứ 5 với tỷ lệ phiếu là 5,51%. Kể từ khi ông Yushchenko lên làm Tổng thống Ukraine năm 2005, quan hệ giữa Kiev và Moscow đã xấu đi nghiêm trọng. Để tỏ thái độ bất bình, Moscow đã nhiều lần từ chối hoãn cử đại sứ Nga sang Ukraine. Qua việc cử ngay đại sứ sang Kiev vào lúc này, Nga muốn đưa ra tín hiệu hòa giải, cải thiện quan hệ với Ukraine.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, lĩnh vực đối ngoại được đánh giá là thành công nổi bật của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong năm cầm quyền đầu tiên.
Cách đây đúng một năm, ngày 20 tháng Giêng năm 2009, ông Barack Obama chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ với lời cam kết thực hiện thay đổi, đúng như khẩu hiệu ông từng đưa ra trong cuộc vận động tranh cử. Một năm sau, giới quan sát hầu như đều nhất trí cho rằng ông Obama đã đặc biệt thành công trong việc cải thiện hình ảnh của Hoa Kỳ trong tư cách là cường quốc số một trên thế giới. Thế nhưng, trong lĩnh vực đối nội, những cải tổ ông đề ra chưa thuyết phục được người dân Mỹ, thậm chí còn gây thất vọng trong số những người từng ủng hộ ông. Vai trò hàng đầu của Hoa Kỳ trên thế giới hiện nay vừa được Tổng thống Barack Obama nêu bật với quyết định nhanh chóng tung ra chiến dịch cứu trợ nạn nhân động đất tại Haiti. Với một lực lượng quân sự hơn 10.000 người, huy động nào là hàng không mẫu hạm, tàu bệnh viện, tàu đổ bộ, nào là vận tải cơ, máy bay trực thăng, vừa tham gia công tác cứu trợ, vừa tìm cách bảo đảm an toàn cho chiến dịch nhân đạo được quốc tế khởi động. Đó là chưa kể đến một ngân sách lên tới 100 triệu đô la chi viện cho Haiti đã được Tổng thống Mỹ loan báo vài tiếng đồng hồ sau khi vụ động đất xảy ra. Quyết định kịp thời và mạnh mẽ của chính quyền Obama trong vấn đề Haiti được coi là động lực lôi kéo các nước còn lại trên thế giới với số tiền hứa giúp đỡ quốc gia bị nạn vượt mức 1 tỷ đô la trong không đầy một tuần lễ. Chính Đảng Cộng hòa Mỹ, vốn thường xuyên chỉ trích công việc làm của ông Obama, cũng đã phải hoan nghênh quyết định về Haiti. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, một trong những nhân vật thuộc Đảng Cộng hòa phê phán ông Obama dữ dội nhất, đã phải thừa nhận rằng xin trích. Tôi cho là chính quyền đã làm đúng. Hoa Kỳ phải đứng ra lãnh đạo công cuộc cứu trợ Haiti, hết lời dẫn. Một trong những điểm tích cực khác trong lĩnh vực đối ngoại mà Tổng thống Obama đã làm được và cũng được các yếu nhân trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng Cộng hòa công nhận, đó là xóa mờ tâm lý bài Mỹ vốn đã không ngừng gia tăng trên thế giới trong thời gian cầm quyền của cựu Tổng thống George W. Bush. Một trong những dấu hiệu cụ thể nhất phản ánh thay đổi này là trong một năm qua, mỗi lần đi đến đâu, Tổng thống Mỹ đều được những người ủng hộ ông tập hợp lại nghênh đón, trái hẳn với tình hình trước đó khi những chuyến công du của người lãnh đạo Nhà Trắng đều vấp phải những cuộc biểu tình phản đối. Những diễn văn của ông Obama hướng về thế giới Hồi giáo, chủ trương của ông quan tâm nhiều hơn đến khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, hoặc là quyết định của Hoa Kỳ dấn thân mạnh mẽ hơn vào cuộc chiến chống khí hậu bị hâm nóng. Tất cả những điều này đều đã góp phần nâng cao uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Tuy vậy, lực bất tòng tâm, chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama chưa mang lại được kết quả cụ thể nào, từ Iraq cho đến Afghanistan, Pakistan và mới đây là Yemen. Chủ nghĩa quá khích Hồi giáo vẫn hoành hành, hòa bình ở vùng Trung Cận Đông giữa Israel và người Palestine vẫn xa vời. Mối đe dọa hạt nhân Iran vẫn tồn tại. Đó là chưa kể đến một loạt thách thức khác, từ vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc cho đến vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên hay quan hệ quân sự với Nhật Bản. Dẫu sao thì về cơ bản, có thể nói là Tổng thống Obama đã tương đối thành công trong lĩnh vực đối ngoại sau một năm cầm quyền. Ngược lại thì trong vấn đề đối nội, ông đã không thuyết phục được người dân Mỹ. Theo báo Los Angeles Times, ông đã thành công trong việc khôi phục niềm tin của mọi người vào hệ thống tài chính, đã thúc đẩy được đề án cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế cho dù công việc chưa hoàn tất. Thế nhưng bên cạnh đó, theo một thống kê không chính thức, trong tổng số 500 cam kết mà ông Obama đưa ra trong thời gian vận động tranh cử, chỉ có 124 lời hứa là đã được ông cho thực hiện trong một năm qua. Cộng thêm với tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức cao, thâm thủng ngân sách nhà nước vẫn cực lớn, cũng dễ hiểu là tỷ lệ người Mỹ thất vọng về ông càng lúc càng tăng. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, từ 67-68% một năm trước đây, tỷ lệ người tín nhiệm ông Obama đã tụt xuống khoảng trên dưới 50%, một mức thuộc loại thấp nhất đối với một tổng thống sau năm đầu cầm quyền. Sự kiện Đảng Dân Chủ bị mất ghế thượng nghị sĩ tại lãnh địa Massachusetts vào hôm qua về tay Đảng Cộng Hòa có thể được xem là một trong những dấu hiệu phản ánh thái độ thất vọng đó.
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm, giới thiệu câu lạc bộ ca trù Thăng Long, nơi giữ gìn và phát triển tinh hoa cổ nhạc của Việt Nam. Anh Vũ phỏng vấn Đào Nương, Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm câu lạc bộ. Sau đó là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI. Thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện bổ sung tại tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ gây khó khăn cho các kế hoạch cải cách của Tổng thống Barack Obama. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, ngày hôm qua tại tiểu bang Massachusetts ấy, thì có tổ chức bầu cử thượng viện bán phần, tức là cái ghế của thượng nghị sĩ Ted Kennedy, người vừa mới qua đời đó, còn bỏ trống. Và cái cuộc bầu cử này nhằm tìm kiếm người để thay thế. Và theo kết quả mà báo chí đưa tin đó, thì phía ông Scott Brown, tức là đại diện cho Đảng Cộng Hòa, đã thắng cử. Trước tiên xin anh cho biết thêm một số các cái thông tin về cuộc bầu cử này cũng như cái bầu không khí ngày hôm qua tại Massachusetts ạ.
À, vâng, thưa anh, cái cuộc bầu cử đó trái với những cái thông tin ban đầu thì người đi bỏ phiếu rất đông, mặc dù là cái thời tiết ở trên Massachusetts rất là lạnh, đặc biệt ở vùng miền quê thì người dân vẫn đi bỏ phiếu như thường. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là các công nhân của nghiệp đoàn bình thường thì họ ủng hộ Đảng Dân Chủ, và những cái cử tri độc lập bình thường họ cũng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Thế nhưng mà trong cuộc bầu cử ngày hôm qua thì hai cái khối đó lại dồn phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Đấy là cái điều đặc biệt nhất trong ngày hôm qua và khiến cho cái ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bị thất bại. Đấy là cái không khí cuộc bầu cử ngày hôm qua nó diễn ra trong cái chiều hướng như thế đó thưa anh.
Dạ, theo kết quả cuộc bỏ phiếu đó thì ông Scott Brown đại diện cho Đảng Cộng Hòa thu được tới 52% số phiếu ạ. Trong khi đó thì đại diện cho Đảng Dân Chủ chỉ thu được có 47% số phiếu. Thưa anh, Massachusetts có thể coi như đó là một cái thành trì của Đảng Dân Chủ ạ, với cái sự hiện diện của ông Ted Kennedy. Vậy thì nguyên nhân gì dẫn đến cái sự thất bại của Đảng Dân Chủ tại đây?
Vâng, cái nguyên nhân thứ nhất thưa anh, cái tiểu bang Massachusetts cái số người thất nghiệp rất cao. Cái thứ hai nữa là cái tình hình kinh tế cái tiểu bang đó không có thay đổi kể từ khi ông Obama lên cầm quyền, và ông Obama đã đưa ra những cái biện pháp cứu nguy kinh tế, nhưng mà cái nền kinh tế ở tại tiểu bang Massachusetts không có thay đổi. Cái điều thứ hai nữa là ứng cử viên Scott Brown của Đảng Cộng Hòa là tập trung cái cuộc vận động tranh cử của ông vào cái việc chỉ trích chính sách của ông Obama đã nới rộng chính phủ quá lớn, đã tiêu pha tiền quá nhiều. Thứ hai nữa là đã tham lam đưa ra nhiều những cái chương trình và kế hoạch cải tổ. Ông Scott Brown cho rằng là cái việc cải tổ y tế đó nó không có thực tế và nó gây ra nhiều cái trở ngại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, là bởi vì bây giờ Hoa Kỳ đang là suy thoái về nền kinh tế, mặc dù là không có những cái mức nghiêm trọng như cái năm ngoái, nhưng mà chưa có chứng minh được rằng lấy tiền đâu để mà tiêu pha cho kế hoạch kinh tế đó và làm xáo trộn cái đời sống người dân. Vì vậy cho nên cái cuộc trưng cầu ý kiến ở tại tiểu bang Massachusetts đó có tới trên 50% dân chúng chống đối cái luật y tế đó, và cái điều đó là cái điều đưa thắng lợi lại cho cái ông đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Hơn nữa, Đảng Dân Chủ coi thường ứng cử viên Scott Brown, và bà ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân Chủ đó cũng không có vận động một cách tích cực như là các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Người của Đảng Cộng Hòa đã đi vận động trước đây cả đến 7-8 tháng, ngược lại thì bà đại diện cho Đảng Dân Chủ chỉ có tập trung cuộc tranh cử kể từ tháng 11, sau khi bà thấy rằng là cái số người ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã lên cao và bám sát bà, thành ra bà với sợ quá kêu gọi ông Tổng thống Obama đến Massachusetts vào ngày Chủ nhật, tức là trước đấy 2 ngày trong cái cuộc bầu cử diễn ra, nhưng mà ông Tổng thống Obama cũng không có cứu vãn được tình hình. Kể cả ông cựu Tổng thống Bill Clinton cũng vận động cho bà, rồi các gia đình của Kennedy cũng dồn vào nỗ lực để mà vận động cho bà, nhưng mà cuối cùng bà vẫn thất bại. Đấy là cái nguyên do mà làm cho ứng cử viên Dân Chủ không có thắng cử được trước cái ứng cử viên mà có một cái kế hoạch vận động hết sức là tích cực và chỉ trích cái chính sách ông Obama, là cái điều mà người dân Massachusetts đang tức tối với nhiều cái kế hoạch từ vấn đề kinh tế cũng như là vấn đề cải tổ y tế cũng như là vấn đề chính sách của ông Obama đối với các cái cuộc chiến tranh cũng như là vấn đề cải tổ xã hội ở nước Mỹ đó thưa anh.
Dạ. Qua như anh phân tích ấy, thì có thể nói rằng cái thất bại của Đảng Dân Chủ tại Massachusetts là một vố đau đối với chính quyền của Tổng thống Obama và thậm chí đối với cả cá nhân Tổng thống Obama, vì ông đã trực tiếp tham gia vận động. Thưa anh, cái việc mà Đảng Dân Chủ bị mất đi một cái ghế như vậy tại Thượng viện ấy, thì điều này sẽ dẫn đến một cái hậu quả là tại Thượng viện, Đảng Dân Chủ sẽ khó có thể có được 60% số ghế thuận. Ở đây người ta gọi đó là một cái đa số có chất lượng hay đa số cần thiết ạ, để mà có thể thông qua các cái dự luật của chính phủ. Phải chăng cái hậu quả trực tiếp nhất của cái cuộc bầu cử ngày hôm qua là nó đe dọa đến cái kế hoạch cải cách của Tổng thống Obama?
Dạ thưa anh, cái điều đó rất đúng, là bởi vì thế này. Cái mà hậu quả đầu tiên mà Tổng thống Obama cũng như Đảng Dân Chủ phải đứng đầu là cái dự luật y tế. Mặc dù bên Hạ viện và Thượng viện đã thông qua rồi, nhưng mà cái dự luật đó đòi hỏi hai cái viện đó phải thống nhất quan điểm với nhau trong một cái dự luật duy nhất. Vì vậy cho nên rằng là trong cái thời gian vừa rồi là cả hai bên đều nỗ lực để mà thương lượng với nhau, nhưng mà phía Cộng Hòa tuy là họ chỉ có 40 phiếu nhưng mà họ chống đối, họ đoàn kết mật thiết với nhau, họ chống đối cho đến cùng. Và ngược lại thì bây giờ phe Dân Chủ bị mất một phiếu, tức là chỉ còn có 59 trên 41 phiếu. Đấy là một cái nguy cơ đầu tiên mà cái dự luật về vấn đề y tế đó sẽ khó được thông qua trong những cái cuộc thương thảo vào trong những ngày tới, là vì chính ông ứng cử viên Scott Brown đã tuyên bố thẳng thừng rằng là ông quyết tâm ông ấy chống đối cái dự luật đó, và cái đó là cái làm nguy hiểm cho cái dự luật cải tổ y tế. Ngoài ra đó, với cái số phiếu chỉ có 59 thôi đó, thì rất khó để mà Đảng Dân Chủ có thể vượt qua được những sự chống đối của Đảng Cộng Hòa. Nếu mà Đảng Cộng Hòa 41 như thượng nghị sĩ của họ đoàn kết với nhau chặt chẽ và họ quyết tâm họ chống chính sách của ông Obama, thì trong những ngày tới và trong những năm còn lại của ông Obama, tất cả những cái dự luật hay là kế hoạch kinh tế, kế hoạch này, kế hoạch kia đưa ra cho Quốc hội gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là cái nguy cơ mà ảnh hưởng trực tiếp đến Đảng Dân Chủ cũng như là cá nhân ông Tổng thống Obama. Là bởi vì từ ngày mà ông Obama lên cầm quyền thì Đảng Dân Chủ đã mất cái chức thống đốc của tiểu bang New Jersey. Thứ hai là mất cái chức thống đốc của tiểu bang Virginia. Và bây giờ là mất cái ghế nghị sĩ quan trọng nhất ở cái tiểu bang Massachusetts, là cái nơi mà người của Đảng Dân Chủ là chiếm đa số ở cái tiểu bang này. Nhưng mà người Đảng Dân Chủ và nhất là những cử tri độc lập thì đã không có bằng lòng với các cái chính sách của ông Obama trong cái thời gian một năm cầm quyền. Thì đấy là cái điều mà nguy cơ trong cái thời gian tới các thưa anh, và đặc biệt là đến tháng 10, tháng 11 năm nay đó, thì sẽ có một cái cuộc bầu cử về hạ nghị viện cũng như 1/3 nghị sĩ của số các thống đốc tiểu bang. Thành ra đây là cái nguy cơ mà tôi cho rằng là Đảng Dân Chủ và ông Obama sẽ phải đối phó từ giờ cho đến cuối năm nay các thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan.
Tại Việt Nam, 4 nhà đấu tranh cho dân chủ bị tuyên án từ 5 tới 16 năm tù.
Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu nếu phát hiện Bắc Triều Tiên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.
Các bộ trưởng phụ trách kinh tế của Indonesia lo ngại thất nghiệp gia tăng với Hiệp định Tự do Mậu Dịch ASEAN-Trung Quốc.
Hoa Kỳ thúc giục Miến Điện tiến hành cải cách dân chủ.
Cảnh sát Malaysia bắt giữ 8 người tình nghi tấn công vào một nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào tuần trước.
Tại Haiti, lực lượng Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc đi đầu trong việc phân phát viện trợ cho các nạn nhân.
Tổng thống Argentina hủy bỏ công du Trung Quốc vì khủng hoảng chính trị trong nước.
Nga cử đại sứ sang Ukraine ngay sau khi Tổng thống mãn nhiệm Yushchenko thất cử.
Mỗi ngày một sự kiện, lĩnh vực đối ngoại được đánh giá là thành công nổi bật của Tổng thống Mỹ Obama trong năm cầm quyền đầu tiên.
Phục tùng những yêu sách bất hợp lý của nhà nước là một trong những nguyên nhân làm cho công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines phá sản. Đây là chủ đề của một điểm báo ngày hôm nay do Mai Vân biên soạn. Ngay sau đây là tạp chí Nhịp Cầu Chiêm giới thiệu câu lạc bộ ca trù Thăng Long, nơi giữ gìn và phát triển tinh hoa cổ nhạc Việt Nam. Anh Vũ phỏng vấn Đào Nương, Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm câu lạc bộ.
Hoài cổ Tràng An qua tiếng đàn và giọng ca của đào nương Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Thăng Long.
Nước non một
Ở phố xá nhộn nhịp hối hả của cuộc sống hiện đại ở Hà Nội, có một địa chỉ văn hóa đang dần trở nên quen thuộc đối với những người yêu ca trù, một loại hình cổ nhạc vừa mới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần phải được bảo vệ khẩn cấp, đó là đình làng Giảng Võ Hà Nội. Đều đặn cứ vào thứ sáu hàng tuần và thứ bảy đầu tiên trong tháng, các thành viên câu lạc bộ ca trù Thăng Long lại hội tụ về đây say sưa đàn hát những làn điệu ca trù truyền thống đang có nguy cơ mai một. Đến với sinh hoạt của câu lạc bộ ca trù Thăng Long còn có không ít những nhà nghiên cứu văn hóa, những lời yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Điều đặc biệt là những làn điệu ca trù cổ xưa qua nhịp phách, trống xanh và tiếng hát của các ca nương, đào đàn ở câu lạc bộ đã thu hút khá đông đảo giới thanh niên, học sinh, sinh viên. Câu lạc bộ ca trù Thăng Long ra đời chỉ với một mong muốn duy nhất, đó là tiếp nối người xưa, giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp của ca trù. Người sáng lập câu lạc bộ ca trù Thăng Long năm 2006 là chị Phạm Thị Huệ, giảng viên trẻ của Nhạc viện Hà Nội. Một con người đã bị ca trù hút hồn từ những ngày còn theo học bộ môn âm nhạc truyền thống ở Nhạc viện Hà Nội. Giờ đây, chị là một đào nương ca trù duy nhất có thể vừa đàn vừa hát ca trù và là một người phụ nữ đầu tiên chơi thành công nhạc cụ đàn đáy ở Việt Nam, loại nhạc cụ đặc trưng trong biểu diễn ca trù. Chị đã phải dày công lặn lội về tận nhà các đào nương một thời, học tập và luyện ngón đàn tiếng ca để truyền lại cho các đào nương ca nương trẻ tuổi hiện nay ở câu lạc bộ. Vị chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Thăng Long vẫn nói, chị đến với ca trù như là cái duyên trời xe, nhưng chị đang sống hết mình với cái duyên đó bằng một niềm đam mê cháy bỏng vì một loại hình nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ bị thất truyền. Đào nương Phạm Thị Huệ đã dành cho chương trình nhịp cầu tri âm cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chào chị Phạm Thị Huệ. Thưa chị, là giờ đây những người yêu ca trù ở Việt Nam biết đến chị không chỉ là một đào nương đàn hay hát giỏi mà còn là một người đã dấn thân vào cái công việc giữ gìn và phát triển tinh hoa âm nhạc truyền thống ca trù. Vậy thưa chị, cơ duyên nào đã đưa chị đến với ca trù và đặc biệt là từ khi chị còn rất trẻ?
Thực ra thì việc mà đến với ca trù cũng hoàn toàn là vô tình. Một phần thì có lẽ là có thể gọi là cái nghiệp với âm nhạc truyền thống Việt Nam đã gắn kết với tôi từ khi tôi lên 8 tuổi. Bước vào nhạc viện để học cây đàn tỳ bà, trong cả một cái quá trình để được học những cái ngón đàn của ông cha ta thì tôi đã rất là yêu và đam mê những cái thể loại âm nhạc truyền thống, đặc biệt là những cái thể loại âm nhạc mà đang có nguy cơ bị thất truyền. Và trong đó thì chúng ta đều biết là có ca trù. Từ những năm 1992 thì tôi đã thường nghe cái băng cassette của cụ Quách Thị Hồ. Lúc đó thì không bao giờ nghĩ rằng mình có thể học hát cũng như là có thể hát thành thục được cái bộ môn ca trù này. Và cho tới 2001 thì tôi đã có một cái may mắn là gặp được nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc. Nhưng mà cũng phải mãi tới 2005 thì mới thực sự là được nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ truyền lại nghề cho mình. Cái chặng đường đi thì cũng rất là dài, rất là gian nan. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi đã thành công rất là nhanh khi mà tôi bắt tay vào luyện tập cũng như là trở thành ca nương.
Như vậy là chị đã đến với ca trù vào lúc mà nó đang có nguy cơ thất truyền và câu lạc bộ ca trù Thăng Long ra đời. Và chị là một trong những người sáng lập. Vậy xin chị cho biết đôi nét về những hoạt động giữ gìn và phát triển cổ nhạc ca trù từ khi câu lạc bộ ra đời đến nay ạ.
Khi mà hai thầy nghĩ rằng tôi đã học cũng nắm được một số những cái làn điệu cơ bản rồi và cũng lo rằng là cái tuổi cao sức yếu, nhỡ mà có chuyện gì không may thì không biết là ai sẽ là cái người mà có thể chứng minh được là tôi là cái người đã được truyền nghề. Vì vậy các cụ quyết định là sẽ mở một cái lễ mở xiêm y. Trước đây thì cái lễ mở xiêm y này thông thường dành cho các ca nương kép đàn đã học được thành thục và bước ra để đi biểu diễn. Và đấy cũng là cái lễ mở xiêm y mà sau hơn 60 năm mới được làm lại. Sau cái lễ mở xiêm y đó thì chúng tôi đã không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Và chúng tôi quyết định rằng là cứ mỗi tháng thì gặp nhau một lần, biểu diễn một lần vào thứ bảy đầu tiên hàng tháng để có thể hòa đàn được với nhau cũng như là hội tụ lại những cái người yêu bộ môn nghệ thuật ca trù có thể tìm đến cái địa điểm đó. Sau đó thì cái lịch biểu diễn đó được duy trì cho tới ngày tận ngày hôm nay, và cứ dần dần từng người một đến với câu lạc bộ và mong muốn được học cái môn nghệ thuật này. Và bây giờ thì chúng tôi đã có một cái câu lạc bộ tên là Ca trù Thăng Long, có khoảng 20 thành viên, các em cũng đang học đàn, học hát. Chúng tôi đã quyết định là cứ tối thứ sáu hàng tuần thì chúng tôi lại tụ họp nhau lại để dành cái buổi tối đó đàn hát cũng như là dạy cách cầm trầu cho các thính giả yêu mến môn nghệ thuật này, muốn tìm hiểu và muốn trở thành quan viên. Chúng ta cũng biết là trong nghệ thuật ca trù thì rất đặc biệt, cái nhạc cụ trống trầu đó lại dành cho thính giả, tức là được gọi là quan viên, là người có thể sử dụng cái trống để khen thưởng cũng như là chấm câu cho ca nương các đàn. Và hiện nay thì câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục giữ cái lịch hoạt động vào tối thứ sáu hàng tuần và tối thứ bảy đầu tiên hàng tháng tại đình làng Giảng Võ, Hà Nội.
Dạ. Và ngài được biết là cái câu lạc bộ này đã cuốn hút được rất đông những các bạn trẻ đến với ca trù đúng không thưa chị?
Vâng ạ, có rất là nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, cũng thông qua website của câu lạc bộ ca trù Thăng Long.com, thông qua cái Facebook cũng là tên là Ca trù Thăng Long, thì các bạn đã tìm đến để tìm hiểu thêm về những cái giá trị âm nhạc truyền thống cũng như là muốn được nghe trực tiếp cái môn nghệ thuật ca trù.
Cái hướng sắp tới của câu lạc bộ ca trù Thăng Long là như
hiện nay thì chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện cái lối hát thở cửa đình. Chúng ta cũng biết rằng ca trù thì lại bắt nguồn từ hát thở cửa đình, ở trong đó thì có các cái hình thức lề lối để thờ thánh cũng như là các cái lề lối làn điệu theo một cái hệ thống bài bản riêng, vừa là để phục vụ trong những cái ngày lễ hội cho đình làng, dân làng cùng hội tụ nhau lại, vừa là để cầu cho dân được yên vui, mùa màng tươi tốt, có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và hiện nay thì chúng tôi cũng may là có được nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ, cụ năm nay đã 86 tuổi, nhưng mà cụ thì là người mà đã chứng kiến những cái canh hát cuối cùng của đình làng, và cụ còn nhớ được những cái thể chất đó. Và hiện nay thì chúng tôi đang cố gắng phục hồi lại cái hình thức này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một số những cái hoạt động khác như là biểu diễn của các cái tổ chức tour, cũng như là các cái nhà hàng họ cũng bắt đầu mong muốn đưa cái môn nghệ thuật này hướng tới các cái du khách nước ngoài để giới thiệu ca trù ra thế giới.
Thế chỉ là mới đây UNESCO đã công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần khẩn cấp được bảo vệ. Vậy việc này có mang lại cái sinh khí mới cho những đam mê của chị cũng như là sức sống của ca trù nói chung không chị?
Vâng, tất nhiên là có rồi. Một cái môn nghệ thuật đang ở trong cái giai đoạn mà có nguy cơ thất truyền và nay thì đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Vậy thì điều đó đã chứng minh cho tất cả những cái người dân Việt Nam hiểu rõ rằng đây là một cái giá trị mà tất cả chúng ta phải có trách nhiệm để cùng nhau gìn giữ. Điều đó sẽ hỗ trợ cho câu lạc bộ được rất là nhiều. Tất cả những người làm nghề cũng như các nhà nghiên cứu môn nghệ thuật này đều hết sức là vui mừng và hết sức là phấn khởi. Chúng tôi cũng đang chờ đợi một cái tương lai sáng lạn.
Thế chị đánh giá thế nào về cái sức sống của ca trù trong cái đời sống hiện nay ở Việt Nam vậy?
Để mà nói cái hoàn cảnh hiện nay thì ca trù vẫn chưa có được một cái ưu việt nào, một cái sự thay đổi nào hoặc một cái sự hỗ trợ nào, đặc biệt là từ phía nhà nước. Nhưng mà tự nội lực bên trong những cái người yêu mến môn nghệ thuật này cũng như là các nghệ nhân, thì tất cả các cái câu lạc bộ được thành lập đều xuất phát từ những người nghệ nhân, từ những người yêu nghề, và họ vẫn đang hoạt động hết sức tích cực. Sự biến đổi trong tương lai thì chắc chắn là phải nhờ tới cái sự hỗ trợ của nhà nước rất là nhiều, bởi vì những cái cá nhân, những cái con người nhỏ bé thì họ không thể làm được những cái việc hoàn toàn lớn, những cái việc mà cần phải có một cái nguồn kinh phí lớn, cần phải có cái sự hỗ trợ về mặt tổ chức cũng như là về nhân lực. Và chúng tôi rất hy vọng trong tương lai chính phủ sẽ có chính sách đặc biệt đối với các nghệ nhân cũng như là đối với những người làm nghề nghệ thuật ca trù.
Là một người sống hết mình cho những đam mê của môn nghệ thuật truyền thống này, vậy thì chị có suy nghĩ gì, có những cái tâm tư gì về những việc mình đã làm và về sự phục hưng của ca trù không chị?
Bản thân tôi thì những gì mà tôi được làm, tôi được đàn, được hát, đặc biệt là được đàn hát với những người thầy của mình, thì đối với tôi đó là những cái phần thưởng vô cùng to lớn. Đó cũng là những cái mong ước và những cái nguyện ước của chính bản thân mình. Tôi tin rằng nếu như những người dân Việt Nam thực sự hiểu được nghệ thuật ca trù là giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại, của dân tộc mình, chính là hồn thiêng của đất Việt, thì cái ngày mà ca trù sẽ trở về thời Hoàng Kim sẽ không còn lâu nữa.
Xin cảm ơn chị Phạm Thị Huệ đã vui lòng tiếp chuyện FB.
Theo một thống kê của Cục Di sản Văn hóa Việt Nam, số người biết đàn hát múa ca trù chỉ còn khoảng 769 người ở 14 tỉnh và thành phố. Trong đó có 513 đào nương và 256 kép đàn người đánh trống chầu. Quả là một con số ít ỏi cho một loại hình âm nhạc có bề dày từ nhiều thế kỷ như ca trù. Còn đối với đào nương Phạm Thị Huệ, thì chị luôn đau đáu một câu hỏi. Tại sao người nước ngoài nói chung là yêu thích ca trù, trong khi các bạn trẻ Việt Nam chưa quan tâm tới ca trù, một phần quan trọng của di sản âm nhạc từ ngàn xưa để lại, vì đó là hồn Việt. Trong những bộn bề hối hả của cuộc sống hiện đại ngày nay như ở Việt Nam, câu lạc bộ ca trù Thăng Long không chỉ là một địa chỉ văn hóa mà còn là nơi giữ gìn ngọn lửa ca trù cho các thế hệ tương lai.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Cũng như mấy ngày qua, đa số báo Pháp vẫn dành tiết trang nhất cho tình hình Haiti, tìm kiếm những người sống sót, tiết lớn của La Croix. Quân đội Mỹ triển khai ở Haiti, tour của Le Figaro. Trong lúc Libération thì quan tâm đến các vụ cướp bóc, một hàng tựa ở trang nhất. Bên cạnh đó, tập đoàn hàng không hàng đầu châu Á Japan Airlines để đơn xin phá sản đã thu hút chú ý của nhật báo Pháp hôm nay. Từ Le Monde tìm hiểu tình hình đã ghi nhận là Japan Airlines là biểu tượng thành công kinh tế của sự phồn thịnh của Nhật Bản thập niên 70 và 80, được tư hữu hóa vào năm 1987. Giờ đây đã phải trở lại dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Nếu các chuyến bay vẫn được bảo đảm, thì quá trình tái cấu trúc sẽ rất đau đớn. Trong các biện pháp để cứu vớt, các máy bay Japan Airlines không phải nằm liệt dưới đất, Le Monde cho là nhà nước đã sóc thêm tiền, cập thêm tín dụng và đề nghị xóa 730 tỷ yen nợ, tức là gần một nửa món nợ của Japan Airlines, 2.300 tỷ yen, tức khoảng 18 tỷ euro. Nhưng ngược lại, theo tờ báo, thì một số chuyến bay bị đóng, gần 1/3 nhân viên bị sa thải, 15.600 người trên tổng số 47.970 người. Tiền lương nhân viên sẽ bị giảm sụt và tiền những người về hưu cũng bị cắt bớt. Tờ báo nêu một loạt nguyên nhân mà tập đoàn hàng không đã phải gánh chịu hậu quả và dẫn đến thảm kịch hiện nay. Đó là Japan Airlines, theo tờ báo, đã không lấp được các khoản mất mát từ khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối thập niên 90. Kế đến là vụ khủng bố ở New York năm 2001 và cuộc chiến tranh Iraq v.v. Và mặc dù tập đoàn đã được chính quyền Nhật hỗ trợ đến 3 lần kể từ năm 2000.
Những nguyên nhân khác được tờ báo Le Monde nêu bật là tiền hưu bổng của nhân viên. Tiền hưu này chiếm đến 25% nợ của Japan Airlines. dưới sức ép của các công đoàn, lãnh đạo tập đoàn đã không dám đụng đến hệ thống hưu bổng và quyền lợi của nhân viên. Nhưng đầu tháng Giêng này, sau bao nhiêu tháng thương lượng căng thẳng, các nhân viên về hưu đã đồng ý việc giảm hưu bổng của họ. Theo đề nghị của phía chủ nhân, tiền hưu này giảm đến 30%. Le Figaro nhìn thấy đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản về mặt biểu tượng cũng như về mặt tài chính. Ra đời vào năm 1951, Japan Airlines đã vươn lên theo phép lạ kinh tế Nhật Bản cho đến cuối thập niên 1980 và sau đó đã bắt đầu tuột dốc. Theo Le Figaro, nguyên nhân dẫn đến sự phá sản là tuy được tư hữu hóa từ năm 1987, nhưng tập đoàn này vẫn là một công cụ của nhà nước, phải đáp ứng một số yêu cầu của chính phủ như mở các đường bay đến hàng chục phi trường địa phương xây lên để phục vụ công cuộc phát triển cấp vùng và không có hiệu quả kinh tế gì cả.
Tờ báo Liseko cũng cùng quan điểm. Liseko nhắc lại, đây là vụ phá sản thứ tư lớn nhất tại Nhật trong 10 năm qua. Giờ đây thì tập đoàn hàng không có thể hy vọng ra khỏi cơn lốc, tiếp tục hoạt động, vươn lên trở lại, nhưng với điều kiện là phải cắt xén từ đường bay cho đến nhân công. Cũng như đồng nghiệp Le Figaro, Teliseco cũng nêu bật trách nhiệm của chính phủ Nhật trước đây, thời đảng PLD cánh hữu cầm quyền. Lãnh đạo của Japan Airlines đã không bao giờ từ chối yêu cầu của chính quyền mở một đường bay đến một phi trường hẻo lánh, dù biết là sẽ bị thua lỗ. Và còn tệ hơn nữa là không bao giờ từ chối yêu cầu thu nhận người dù không cần thiết, phải tạo công việc làm giả tạo nhưng với lương thật rất hậu hĩnh và nhiều đặc quyền khác như đi lại miễn phí. Liseko trích dẫn một chuyên gia về hàng không dân dụng, so sánh Japan Airlines không khác gì hãng Aeroflot thời Liên Xô cũ. Và trên mặt này, Liseko cũng như các đồng nghiệp nhìn thấy là việc chính phủ cánh tả lên nắm quyền đã kết thúc một thời đại đối với Japan Airlines. Và tờ báo cũng đánh giá là để vươn lên được trở lại, có sức cạnh tranh thì tinh thần làm việc trong tập đoàn cũng sẽ phải thay đổi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Mỹ Obama bước vào Nhà Trắng cách đây đúng một năm, một sự kiện mà báo chí Pháp không thể bỏ qua. Nhìn lại quãng đường một năm của vị tổng thống không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đã đặt nhiều hy vọng, thì nhận định chung tương đối là thất vọng. Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, Obama kết thúc một năm đầu ở Nhà Trắng với kết quả nửa vời. Và tờ báo nhắc lại, chủ nhân Nhà Trắng đã từng làm dấy lên một niềm hy vọng to lớn, giờ đây chỉ được 50% người Mỹ ủng hộ, thậm chí chỉ có 46% ý kiến theo thăm dò của đài CBS. Tờ báo nhìn thấy là nếu như ông Obama đã cải thiện được hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới, thì ngược lại hành động của ông chưa thấy có kết quả gì cụ thể. Cho nên, đa số người Mỹ đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của ông Obama mang lại sự thay đổi. Chính sách mà ông muốn là một chính sách trung dung đã làm cho cả cánh tả lẫn cánh hữu bực dọc. Từ chính sách cải tổ y tế cho đến chiến trường Afghanistan, mà ông Obama bị chỉ trích là quá lắng nghe với quân đội Mỹ.
Teliseko cũng nhìn thấy, một năm sau, uy tín ông Obama như lá cờ rủ. Chưa bao giờ từ thời ông Eisenhower mà một tổng thống Mỹ kết thúc năm đầu tiên ở Nhà Trắng với 50% người hài lòng. Tờ báo nhắc lại, chỉ có ông Reagan vào năm 1982 thì đã xuống thấp hơn. Liseko nhận thấy là nếu trên mặt đối ngoại và chống khủng bố, ông Obama đã được điểm, thì trên mặt kinh tế, tạo công việc làm, cải tổ y tế, ông đang lèo lái trong vùng biển động. Tuy nhiên, trong phần phỏng vấn của Liseko, giáo sư David Greenberg, Đại học Rutgers, tiểu bang New Brunswick, đã tỏ ra khá lạc quan. Theo ông, những tổng thống trước ông Obama được bầu với số phiếu còn cao hơn ông, thì trong năm đầu tiên hiếm khi mang lại những thay đổi quan trọng. Huống chi, ông Obama bước vào Nhà Trắng trong một bối cảnh khủng hoảng kinh tế khó khăn. Ngay những tổng thống mà ông Obama lấy làm gương như Lincoln, Roosevelt hay Kennedy, thì năm đầu tiên của họ cũng không có gì là ngoạn mục cả. Ông Greenberg giải thích thất vọng hiện nay là vì người ta đã mong đợi quá nhiều ở Barack Obama, cho nên không thể không có thất vọng. Theo ông, nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama rất tương tự như Bill Clinton, và vào năm 2012, ông đánh giá là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ giảm ở mức khá thấp, đủ để bảo đảm cho ông Obama tái đắc cử.
Riêng tờ Liberation thì bênh vực hẳn ông Obama với hàng cửa lớn ở trang đầu nói đến những lý do để tin tưởng. Ngay bên dưới, Liberation giải thích là một năm sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã không tạo được phép màu. Nhưng ông đã cố dần dần đáp ứng những hy vọng to lớn mà ông đã làm dấy lên. Liberation đánh giá là cho dù chưa có những kết quả cụ thể, nhưng ông Obama đã chống chọi được với khủng hoảng, bảo vệ công cuộc cải tổ y tế mà cách đây vài năm thôi không ai dám phát họa. Ông đã áp đặt được một phong cách làm việc, đó là đối thoại và xây dựng một ekip hoàn toàn hưởng ứng phương pháp của mình. Đối với thế giới, Liberation cho là ông Obama một cách nhẹ nhàng đã thay đổi hình ảnh nước Mỹ. Dĩ nhiên, theo tờ báo, còn rất nhiều việc chưa giải quyết. Nhưng ai có thể thực sự nghĩ là chỉ trong vài tháng thôi, ông Obama sẽ có giải pháp nhiệm màu trên hồ sơ Afghanistan, Iraq hay khủng hoảng kinh tế hoặc môi trường. Và tờ báo kết luận, còn quá sớm, hãy để cho ông Obama thêm một ít thời gian nữa.
Về tình hình nước Pháp, các báo hôm nay đều loan mừng một tin vui, dân số vẫn gia tăng, thêm hơn 80.000 trẻ sinh ra vào năm 2009. Làm báo Pháp cho là rõ ràng khủng hoảng ở đâu, chứ ở trong các chiếc nôi thì không có rồi. Đây là một tin vui vì nó cho thấy triển vọng tốt về lâu về dài cho nền kinh tế Pháp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, đối với quý vị trước tiên sẽ là tiêu điểm thời sự với chủ đề một năm sau ngày nhậm chức, Tổng thống Obama từng bước thực hiện lời hứa với cử tri. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kế đến là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thiên Cúc Vàng, nhạc Nguyễn Đình Toàn và qua tiếng hát của Khánh Ly.
Đi trên đường phố này, nghe như chiều đã đầy cả hồn người thương nhớ. Cây cao đổ bóng dài, quê hương và cuối ngày chập chờn trong lá bay. Mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những cho tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió ta phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòng cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em. Điếu thuốc trên môi có làn khói mềm, âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn, còn ngậm màu lưu luyến. Ai đi ngoài muôn trùng xa lâu rồi cách lòng, tình còn ai đã quên. Một ngày không nữa đang dần qua, rồi từng con sóng trong lòng xa, bọn mèo trôi đám nơi trời xa. Cảnh còn đây giấu người đã mờ, đen như con mắt đau cạn khô, đỏ buồn soi sáng đôi dòng mưa. Người ngừng chân mới hay tình xưa, làm chưa xong hết cuộc diễn đưa. Chập chờn trong lá bay, mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những cho tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có làn khói mềm âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm.